Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2020. Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ trong lễ nhậm chức được cho là chưa có tiền lệ, với an ninh được siết chặt cho khu vực thủ đô bị phong tỏa vì lo sợ một cuộc tấn công như hai tuần trước đó vào điện Capitol của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam kết án nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù, tội tuyên truyền chống nhà nước. Tân Tổng thống Biden đảo ngược nhiều chính sách trong ngày đầu nhậm chức. Ủng hộ viên gốc Việt sẽ nhớ di sản của Tổng thống Trump.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sáng ngày 20 tháng 1, ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, đảm nhận vai trò lãnh đạo một đất nước bị chia rẽ chính trị sâu sắc và bị đại dịch COVID-19 hoành hành, theo Reuters. Ông Biden, 78 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất trong lịch sử tại một buổi lễ long trọng tại thủ đô Washington, nhưng giảm đi sự hào nhoáng thường thấy do dịch bệnh COVID-19, cũng như lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump ngày 6 tháng 1 vào điện Capitol, tức Quốc hội Hoa Kỳ. Chỉ với một số lượng nhỏ người tham dự có mặt, ông Biden tuyên thệ nhậm chức trước chánh thẩm John Roberts vào lúc 12 giờ trưa. Buổi lễ diễn ra trước tòa nhà Quốc hội được thắt chặt an ninh. Hàng ngàn vệ binh quốc gia được triển khai để bảo vệ an ninh buổi lễ sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, khiến 5 người thiệt mạng và buộc các nhà lập pháp phải đi trú ẩn trong một thời gian ngắn. Thay cho sự hiện diện của một lượng lớn những người ủng hộ, quảng trường quốc gia được bao phủ bởi gần 200.000 lá cờ và 56 cột ánh sáng tượng trưng cho những người từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Khác với truyền thống chính trị kéo dài hơn một thế kỷ rưỡi, Tổng thống Trump rời Nhà Trắng trước lễ nhậm chức của ông Biden. Ông Trump từ chối gặp người kế nhiệm nhưng khẳng định đảm bảo việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ ký hàng chục lệnh hành pháp và gửi các dự luật tới Quốc hội trong những ngày đầu tiên ông nắm quyền. Các chính sách này sẽ đảo ngược một số chính sách nổi trội của Tổng thống Donald Trump về nhập cư và biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường ứng phó của chính phủ với cuộc khủng hoảng COVID-19. Dưới đây là danh sách những gì có thể được ông thực hiện, tập hợp từ các cuộc phỏng vấn với các cố vấn của ông Biden. Bản đánh giá các lời hứa của chiến dịch và bản ghi nhớ nêu chi tiết các công tác điều hành của ngày thứ nhất được ban hành vào ngày 20 tháng 1. Về cuộc khủng hoảng COVID-19, ông sẽ đề xuất chi tiêu 1,9 ngàn tỷ đô la nhằm đẩy mạnh việc phân phối vaccine chống virus corona và cứu trợ kinh tế cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, buộc phải đeo khẩu trang tại tất cả các cơ quan liên bang, trên máy bay và xe buýt, giãn nợ cho sinh viên vay tiền liên bang và gia hạn cho người thiếu tiền thuê nhà không bị tống xuất, ký một sắc lệnh hành pháp giúp các trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại một cách an toàn, mở rộng thử nghiệm COVID-19 và thiết lập các tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng rõ ràng hơn, chỉ đạo các cơ quan liên bang hành động ngay lập tức để cứu trợ kinh tế cho các gia đình lao động bị ảnh hưởng nặng bởi cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê ra khỏi nhà, đưa Hoa Kỳ vào lại Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO. Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cơ quan này, cho rằng họ đã không giám sát đại dịch COVID-19 đúng cách. Về khí hậu, ông sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Khí hậu Paris. Vào năm 2016, Tổng thống Trump nói quyết tâm rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận này và ông đã thực hiện lời hứa đó vào tháng 11 năm 2020. Ban hành một sắc lệnh hành pháp sâu rộng về cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang xem xét lại các chính sách của Tổng thống Trump và giải quyết những chính sách có hại cho sức khỏe hoặc gây hại cho môi trường. Áp dụng lại giới hạn ô nhiễm khí metan cho các hoạt động dầu khí mới và hiện tại đã bị Tổng thống Trump bãi bỏ trước đây. sử dụng hệ thống mua sắm của chính phủ liên bang chi 500 tỷ đô la mỗi năm để các cơ quan này sử dụng năng lượng sạch nhiều hơn và mua thêm xe không phát thải. Cấm cấp phép dầu và khí đốt mới trên các vùng đất và các vùng nước công cộng, bao gồm cả khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực. Hủy giấy phép cho đường ống Keystone, đường ống này sẽ vận chuyển dầu từ Canada tới Hoa Kỳ. Về di dân, sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách ở một số quốc gia mà đa số theo Hồi giáo. Gửi tới Quốc hội một dự luật nhập cư sâu rộng có thể hợp pháp hóa hàng triệu người nhập cư đang sinh sống ở Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ. Khôi phục chương trình Dreamers, những người được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ để giúp họ được ở lại Hoa Kỳ. Đảo ngược chính sách của Tổng thống Trump về việc chia tách cha mẹ nhập cư khỏi con cái của họ ở biên giới, bao gồm việc chấm dứt việc truy tố cha mẹ vì vi phạm nhập cư và ưu tiên đoàn tụ cho bất kỳ trẻ em nào mà vẫn còn bị chia cách. Đảo ngược các chính sách tị nạn hạn chế của Tổng thống Trump, chẳng hạn như áp đặt các hạn chế bổ sung đối với bất kỳ ai đi qua Mexico hoặc Guatemala và không cho các nạn nhân của băng đảng và bạo lực gia đình được tị nạn. Chấm dứt tuyên bố khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Trump về việc dùng ngân sách của Bộ Quốc phòng để xây tường dọc biên giới với Mexico. Yêu cầu xem xét ngay tình trạng được bảo vệ tạm thời, gọi tắt là TPS, cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, những người không thể tìm thấy sự an toàn ở quốc gia của họ do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bạo lực hoặc thiên tai. Về các vấn đề khác, sẽ yêu cầu tất cả các cơ quan Hoa Kỳ ra kế hoạch hành động để giải quyết tình trạng bất bình đẳng chủng tộc, ra lệnh cho mọi người được bổ nhiệm vào chính quyền ký một cam kết đạo đức để đảm bảo rằng các quan chức hành động vì lợi ích của người dân Mỹ và không vì lợi ích cá nhân, ban hành sắc lệnh hành pháp để đảm bảo cho các đạo luật chống phân biệt đối xử cấp liên bang, trong đó nghiêm cấm phân biệt đối xử do giới tính và nhận dạng giới. Các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt đưa ra những bình luận bày tỏ niềm hy vọng và vui mừng trong ngày tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức. Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu từ nghị viện: "Tôi mong muốn được làm việc với ông ấy, tức ông Biden, và với tân chính quyền của ông, tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta và thực hiện các ưu tiên chung của chúng ta, từ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, khôi phục lại tình trạng tốt đẹp hơn từ đại dịch và củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương." Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter: "Hoa Kỳ đã trở lại và châu Âu đã sẵn sàng để kết nối lại với một cựu đối tác đáng tin cậy để đưa làn sinh khí mới vào liên minh nồng ấm của chúng ta. Tôi mong muốn được hợp tác cùng ông Joe Biden." Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong một đoạn video nói: "Hôm nay là một ngày tốt lành cho nền dân chủ. Tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, quốc gia đã phải đối mặt với những thách thức to lớn và phải chịu đựng. Bất chấp những nỗ lực xé toang cấu trúc thể chế của Mỹ, các nhân viên bầu cử và thống đốc, cơ quan tư pháp và quốc hội đã tỏ ra mạnh mẽ. Tôi thấy nhẹ nhõm vì hôm nay Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống và chuyển đến Nhà Trắng. Tôi biết nhiều người ở Đức cũng chia sẻ cảm giác này." Thủ tướng Tây Ban Nha phát biểu tại một sự kiện công cộng: "Chiến thắng bầu cử của ông Biden đại diện cho chiến thắng của nền dân chủ đối với cực hữu và ba phương cách của nó. Sự lừa dối to lớn, chia rẽ quốc gia và lạm dụng, thậm chí bạo lực, các thể chế dân chủ. 5 năm trước, chúng tôi nghĩ Trump là một trò đùa tồi tệ, nhưng 5 năm sau, chúng tôi nhận ra rằng ông ta gây nguy hiểm không kém gì nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới." Thủ tướng Ý Giuseppe Conte phát biểu tại nghị viện: "Chúng tôi rất mong đợi nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức trên quan điểm về nhiệm kỳ Chủ tịch G20. Chúng ta cũng có một chương trình nghị sự chung mạnh mẽ từ chủ nghĩa đa phương hiệu quả mà cả hai chúng ta đều muốn thấy đến biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và kỹ thuật số và hòa nhập xã hội." Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước các phóng viên về việc gia nhập Hiệp định Kiểm soát Vũ khí: "Nước Nga và Tổng thống chúng tôi ủng hộ việc duy trì thỏa thuận này. Nếu các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi thể hiện ý chí chính trị để duy trì hiệp ước này bằng cách gia hạn nó, thì điều này chỉ có thể được hoan nghênh." The Voice of America,
VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ân xá cho cựu trợ lý Nhà Trắng Steve Bannon trong những giờ phút cuối của đợt ân xá và giảm án trước khi ông rời nhiệm sở, nhưng không ân xá cho chính mình và các thành viên trong gia đình hay cho luật sư Rudy Giuliani. Ông Trump rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống tiếp theo của Mỹ. Reuters dẫn một nguồn tin Nam Tường cho biết, các giới chức Nhà Trắng đã bàn thảo với ông Trump và cho rằng ông không nên ân xá cho bản thân hoặc gia đình vì điều này chẳng khác nào tự nhận mình có tội. Ông Bannon từng là cố vấn chính trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Năm ngoái, ông bị buộc tội lừa dối những người ủng hộ tổng thống về việc gây quỹ tư nhân để xây dựng bức tường tổng thống ở biên giới Mỹ-Mexico. Ông Bannon không nhận tội. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng ông Bannon là một nhà lãnh đạo quan trọng trong phong trào bảo thủ và được biết đến với sự nhạy bén chính trị. Các quan chức Nhà Trắng đã khuyên ông Trump không nên ân xá cho ông Bannon. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết ông Trump và ông Bannon gần đây nối lại quan hệ khi ông Trump tìm kiếm sự hỗ trợ cho các tuyên bố chưa được chứng minh của ông về gian lận cử tri trong đợt bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Trump đã bị Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo luận tội vào tuần trước với cáo buộc kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 bởi những người ủng hộ ông. Ông có thể phải đối mặt với một phiên tòa ở Thượng viện và bị cấm tái tranh cử tổng thống nếu như bị kết tội. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền ân xá là một trong những đặc quyền lớn nhất dành cho một tổng thống. Mặc dù ân xá thường được trao cho những người đã bị truy tố, nhưng nó cũng có thể dành cho hành vi chưa dẫn đến các thủ tục pháp lý. Các cơ quan chính phủ khác không có quyền xem xét lệnh ân xá và tổng thống cũng không phải đưa ra lý do cho việc ban hành lệnh ân xá. Tuy nhiên, sức mạnh của lệnh ân xá không phải là tuyệt đối mà nó chỉ được áp dụng cho tội phạm liên bang.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1, nhưng ủng hộ viên gốc Việt trung thành với ông tin rằng họ sẽ luôn nhớ di sản của ông, vì đó là những điều tốt đẹp cho nước Mỹ. Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ rời Nhà Trắng vào sáng ngày 20 tháng 1 để bay đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Do đó sẽ không có các nghi lễ tiễn đưa ông Trump theo truyền thống xưa nay. Trước đó, Ngũ Giác Đài cũng cho biết họ sẽ không có buổi lễ tiễn biệt người tổng tư lệnh của họ như đối với các cựu tổng thống trước ông Trump. Từ tiểu bang Virginia, ông Tommy Liu, một viên chức chính phủ và là ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump, nói với VOA rằng ông Trump có quyết định đúng khi không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.
Một khi mà mình đã bị gian lận rồi thì là mình đâu có còn công nhận người ta là thắng một cách anh hùng nữa đâu. Cho nên mình có quyền, mình không đặt tên, mình không có tham dự.
Ông Lưu lập luận, ý nhắc đến cáo buộc của ông Trump về gian lận bầu cử mà các cấp tòa án Mỹ đã bác bỏ vì không có bằng chứng. Ông Lưu chỉ trích Bộ Quốc phòng Mỹ đã không tổ chức lễ tiễn cho ông Trump. Đã là truyền thống lâu nay thì đáng lý ra họ phải làm. Ông nói, người ủng hộ viên này cho rằng việc ông Trump rời Nhà Trắng một cách lặng lẽ, không kèn không trống, không có gì đáng xấu hổ, mà đó là do ông Trump không muốn tốn tiền thuế của dân sau khi ông đã làm tổng thống không hưởng lương. Về tương lai chính trị của ông Trump sau khi rời Nhà Trắng, ông Lưu nói ông không trông mong ông Trump ra tranh cử tổng thống một lần nữa vì hiện nay ông đã 75 tuổi rồi. Tuy nhiên, ông không cho rằng mọi việc đã kết thúc với ông Trump. Di sản của ông ấy sẽ sống mãi trong lòng những người dân yêu nước đã yêu mến ông. Ông nói, chính nhờ ông Trump mà mình mới biết fake news, tức tin giả, deep state, tức nhà nước ngầm, và drain the swamp, tức rút cạn đầm lầy là như thế nào. Ông nói thêm, theo lời ông thì sau phiên họp lưỡng viện quốc hội hôm 6 tháng 1 để chứng nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống, đảng Cộng hòa đối với ông đã xong phim. Ông đã quyết định rời đảng Cộng hòa và không đóng đảng phí năm 2021 vì điều mà ông cho là đâm sau lưng ông Trump. Bây giờ tôi chờ đợi ông Trump sẽ lập đảng mới thì tôi và những người bỏ phiếu cho ông sẽ quay sang ủng hộ đảng này. Ông nói thêm và cho biết giờ đây ông đặt hy vọng vào con gái của ông Trump là cô Ivanka Trump sẽ nối nghiệp chính trị của cha. Mặt khác, ông cũng hy vọng sẽ có làn gió mới từ những dân biểu Cộng hòa vừa được bầu, vốn ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt. Nếu những dân biểu này làm thay máu đảng Cộng hòa thì ông sẽ quay lại ủng hộ đảng Cộng hòa, ông cho biết. Về các thuyết âm mưu mà các ủng hộ viên của ông Trump đưa ra là sẽ có thiết quân luật để bắt hết những người phản đối ông Trump vào ngày 20 tháng 1. Ông Tommy Liu nói ông không tin vì ông là viên chức nhà nước. Tất cả mọi người dân Mỹ đều phải tuân thủ hiến pháp. Nếu quốc hội đã chứng thực kết quả ngày 6 tháng 1 theo hiến pháp thì chúng ta phải tuân thủ thôi, ông giải thích. Nếu thực sự xảy ra đảo chánh như vậy, bắt hết quốc hội như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Lưu nói mặc dù nhà gần thủ đô Washington DC, nhưng ông sẽ theo dõi lễ nhậm chức của ông Joe Biden qua truyền hình theo lời kêu gọi của nhà chức trách. Ông nói ông đã nghe những lời kêu gọi hòa giải với phía bên kia của ông Joe Biden. Là công dân Mỹ, tôi tin vào điều đó, nhưng phải đợi xem mọi việc sẽ như thế nào, ông nói. Hiện nay ông chỉ ra một số sự việc mà ông cho là đáng quan ngại là một số người ủng hộ ông Trump đã bị cơ quan đuổi việc, những người đã học Harvard đang bị trường đe dọa tước bằng và nhiều người bịt miệng trên mạng xã hội vì ủng hộ ông Trump. Hy vọng chính quyền ông Joe Biden sẽ không làm trò điểu giả như Cộng sản Bắc Việt sau khi chiếm miền Nam. Ông nói, Ý muốn nhắc đến việc chính quyền Cộng sản thực thi các chính sách trả thù đối với sĩ quan và viên chức Cộng hòa sau năm 1975. Khác với ông Lưu, một ủng hộ viên cuồng nhiệt khác của ông Trump là ông Ngô Đình Lượng, một chủ cửa hàng hoa ở Little Sài Gòn, quận Cam, bang California, tin rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra vào ngày 20 tháng 1 và ông Trump sẽ không rời nhiệm sở. Ông Lượng nhắc đến thuyết âm mưu đang lan truyền trong những người ủng hộ ông Trump là quân đội sẽ giải tán quốc hội và cho bầu lại tổng thống.
Vì nước Mỹ không thể nào họ để cho những cái sự gian loạn hoặc là những cái mà việc không bê bối như khi thời gian tranh cử vừa rồi.
Ông Lượng nói, tuy nhiên nếu kịch bản ông Lượng mong muốn này không xảy ra thì ông dự đoán rằng ông Trump sẽ không quay lại chính trị nữa vì ông ấy đã làm hết sức rồi. Khi ấy ông Trump sẽ ủng hộ cho con gái là Ivanka Trump ra tranh cử. Ông Lượng nói về hy vọng của ông. Ông Trump là người giàu có, chẳng ham danh vọng hay chức vụ gì cả. Ông Lượng giải thích. Khi được hỏi về di sản gì của ông Trump mà ông sẽ nhớ, ông Lượng nói, tôi sẽ nhớ ông ấy là người thẳng thắn, cương trực, luôn đặt quốc gia, dân tộc của mình trên hết, sẵn sàng lên tiếng để phản đối hành vi sai trái của người làm chính trị.
Vào thời điểm vài giờ cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắm ngay vào nhân vật đối kháng chính ở Mỹ là Ngoại trưởng Mike Pompeo và cho biết họ sẽ tìm kiếm hợp tác với chính quyền Joe Biden sắp tới, theo tin Reuters. Ông Pompeo, người đã công bố một loạt các biện pháp chống lại Trung Quốc trong những tuần cuối cùng tại vị, đã tung phát súng cuối cùng hôm 19 tháng 1 khi ông tuyên bố rằng chính quyền Trump xác định Trung Quốc đã phạm tội ác diệt chủng và chống lại loài người khi đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 20 tháng 1 rằng Pompeo đã nói dối rất nhiều trong những năm gần đây, và đây chỉ là một lời nói dối táo tợn khác. Cái gọi là xác định của ông Pompeo chẳng là gì ngoài tờ giấy lộn. Chính trị gia Hoa Kỳ khét tiếng nói dối và gian lận này đang tự biến mình thành trò cười và một tên hề. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, nơi một hội đồng Liên Hiệp Quốc từng nói rằng có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác bị giam giữ trong các trại tại đây. Người được bổ nhiệm giữ chức ngoại trưởng của chính quyền Biden, ông Antony Blinken, hôm 19 tháng 1 nói ông đồng ý với đánh giá của ông Pompeo về tội ác diệt chủng của Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Blinken nói, việc cưỡng bức đàn ông, phụ nữ và trẻ em vào các trại tập trung, nỗ lực cải tạo họ để trở thành những người tuân theo hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những điều đó nói lên nỗ lực thực hiện tội ác diệt chủng. Khi được hỏi về bình luận của ông Blinken, phát ngôn viên Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tỏ ra nghi ngờ và cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận những lời chỉ trích về chính sách Tân Cương trong tương lai. Chúng tôi hy vọng tân chính quyền của Hoa Kỳ có thể có quan điểm hợp lý và công tâm về các vấn đề Tân Cương trong số các vấn đề khác. Bà Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi hy vọng tân chính quyền sẽ làm việc cùng với Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, xử lý đúng đắn những khác biệt và tiến hành hợp tác đôi bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực hơn. Bắc Kinh thường trút giận vào ông Pompeo, nên khi được hỏi liệu có nhớ ông Pompeo không, bà Hoa nói rằng, tất nhiên chúng tôi đang thưởng thức màn trình diễn miễn phí mỗi ngày, nhưng tôi nghĩ những tổn hại mà ông ấy phải gánh chịu đối với hình ảnh và danh tiếng của Hoa Kỳ là không thể đảo ngược và khó có thể chữa lành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Nữ thạc sĩ, kỹ sư Đinh Thị Thu Thủy vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho bà Thủy, cho biết thông tin sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 20 tháng 1. Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, bà Thủy tham gia nhóm Facebook Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh. Mục tiêu của Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh là thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường. Các hoạt động dự định thực hiện bao gồm nhặt rác hàng tuần, kêu gọi bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng bao ni lông, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc trừ sát phân biệt thực phẩm Việt Nam và Trung Quốc, v.v. Người bào chữa cho bà Thủy thông tin thêm rằng, trong danh mục tang vật mà công an tịch thu của bà Thủy, có một áo thun màu đen và 12 khẩu trang màu trắng xanh, có biểu tượng đường lưỡi bò bị gạch chéo. Nhà hoạt động 38 tuổi này bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói bà Thủy đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động tư tưởng chống đối. Trước đó, bà Thủy từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở Sài Gòn vào tháng 6 năm 2018. Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa hôm 20 tháng 1, nhà hoạt động này nói rằng tất cả việc tôi làm đều xuất phát từ con tim của một người yêu nước, từ một tấm lòng của người mẹ. Tôi yêu quê hương đất nước. Từ lúc có con, tôi yêu con tôi, càng thêm yêu đồng bào và quê hương đất nước mình. Tôi chỉ muốn cho đất nước được tốt lên, môi trường xã hội và môi trường giáo dục được minh bạch, lành mạnh, các dòng sông quê tôi không bị đầu độc, bất tử, người dân không phải dùng thực phẩm bẩn, theo ghi nhận từ các luật sư bào chữa. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế trong phúc trình toàn cầu 2021 công bố vào tuần trước đã liệt kê trường hợp của bà Thủy cùng một số nhà hoạt động khác và lên án Việt Nam đã gia tăng siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân trong thời gian qua, giữa bối cảnh chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có biệt lệ về nhân sự cho một số trường hợp đã quá tuổi quy định, càng chứng tỏ họ đã thất bại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cán bộ, và họ đặt ra quy định nhưng lại làm sai quy định, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 15 hôm 17 tháng 1, Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi 5 năm một lần. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 15 hôm 17 tháng 1, Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi 5 năm một lần. Hội nghị 15 đã thông qua danh sách bổ sung và ban chấp hành Trung ương khóa mới. Các trường hợp đặc biệt được ở lại Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa 13. Nhưng quan trọng nhất là biểu quyết về các trường hợp đặc biệt trong số 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Hội nghị này đã họp xong chỉ trong vòng 1,5 ngày, lúc đầu dự kiến họp đến 3 ngày, và số phiếu dành cho các trường hợp đặc biệt tập trung rất cao, cũng theo hãng tin Nhà nước Việt Nam. Theo quy định lâu nay, quá 68 tuổi thì không được phép tái cử. Như vậy thì tất cả các vị từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều phải về hưu. Để được tiếp tục ở lại thì họ phải được Trung ương Đảng chấp thuận cho là trường hợp đặc biệt. Hiện giờ vẫn chưa rõ các trường hợp đặc biệt đó là ai. Theo quy định của chính phủ thì thông tin về nhân sự lãnh đạo được đề cử của đảng thuộc diện tuyệt mật. Nhưng sau hội nghị 15 thì đã có những tin tức rò rỉ về các trường hợp đặc biệt này. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là nhà quan sát chính trị, cho biết sau hội nghị 15 vừa qua, đã có tin rò rỉ ra là ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư vốn được dự kiến sẽ lên làm thay ông Trọng làm tổng bí thư tại đại hội 13, không đạt đủ tín nhiệm trong đảng. Ông chỉ ra việc kỳ này đảng phải họp thêm hội nghị 15, trong khi các khóa trước chỉ họp tới lần thứ 14 là đã quyết định xong, để chứng tỏ rằng đảng đã không thể thống nhất về danh sách nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên đến hội nghị 15 thì chỉ cần có 1,5 ngày là đã họp xong, nên ông A cho rằng ngay từ đầu hội nghị họ đã đi đến sự thống nhất về phương án mới. Có lẽ họ chỉ bỏ phiếu thôi, chứ không có bàn cãi gì, nên hội nghị mới diễn ra nhanh như vậy, ông suy đoán. Hiện giờ, theo các tin đồn trên mạng xã hội mà VOA chưa kiểm chứng được, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là các trường hợp đặc biệt được phép ở lại. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt thì sẽ tạo tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ông A nói, bởi vì ông ấy đã được một lần đặc biệt rồi, tại Đại hội 12 hồi năm 2016. Bây giờ thêm một lần đặc biệt nữa thì hơi kỳ. Ông dẫn ra điều lệ của đảng ghi rằng không ai được giữ chức tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ, để cho thấy rằng nếu ông Trọng ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng. Ông Trọng lên làm tổng bí thư từ năm 2011 và đến nay đã được hai nhiệm kỳ. Nếu phải sửa đổi điều lệ đảng cho ông Trọng thì cũng na ná như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc đã sửa hiến pháp để cho ông ấy làm chủ tịch nước suốt đời. Ông A lưu ý, ngoài việc sửa đổi điều lệ đảng, nhà hoạt động dân chủ này còn chỉ ra rằng việc ông Trọng tiếp tục nắm quyền là điều không tốt cho nhân quyền và phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, vì trong 5 năm vừa qua tình hình nhân quyền Việt Nam tồi tệ đi một cách đáng kể. Ông cho rằng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế để giúp Việt Nam tăng trưởng như hiện nay không phụ thuộc vào ông Trọng, mà là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ai làm tổng bí thư cũng phải vậy thôi. Còn công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn cá nhân của ông Trọng, ông A cho rằng không phải dựa vào ông Trọng mà thành công được, mà phải có các điều kiện như có nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động. Mặc dù chỉ trích đảng làm sai quy định, nhưng ông A cho rằng nếu cực chẳng đã phải có trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người xứng đáng. Ông Phúc rất năng nổ trong chỉ đạo các chính sách kinh tế và chống dịch COVID-19. Ông nói:
Chính phủ đúng là có những cái hoạt động rất là giáo diết, rất là phù hợp với khoa học về chống dịch và làm rất là kiên quyết. Và chính như thế cho nên là cái thành tích chống gọi là bệnh dịch COVID ở Việt Nam là đạt được một cái thành quả rất là tốt.
Ông A chỉ ra, nhà quan sát chính trị này cho rằng việc có trường hợp đặc biệt là thất bại của đảng.
Nếu mà đã có quy định mà cứ hết lần này đến lần khác mà phải có trường hợp đặc biệt thì nó chỉ chứng tỏ rằng những cái gì đặc biệt là những gì mà gọi là đặc biệt về tham quyền cố vị.
Ông phân tích, ngoài ra theo lời ông, nếu lâu nay đảng luôn lặp đi lặp lại là công tác cán bộ là quan trọng, mà đến giờ không có người thay thì chỉ chứng tỏ chính sách đó là thất bại. Nó cho thấy công tác cán bộ chuẩn bị nhiều năm qua vẫn không xong, nó thực sự gây bất ổn định cho đảng, ông nói thêm. Lẽ ra theo lập luận của ông, để cho trong đảng xuất hiện người tài thì đảng nên áp dụng phương pháp cho các ứng viên trong đảng cạnh tranh công khai với nhau.
Họ phải tranh luận với nhau, họ phải nêu là đường lối của họ cái này cái kia và cuối cùng là trong đảng của họ bỏ phiếu cho một ông lãnh đạo mới.
Ông giải thích. Qua các cuộc tranh luận như thế thì người ta mới biết họ là người như thế nào. Ông nói thêm, đây là mô hình mà hầu hết các đảng chính trị ở các nước phương Tây đều áp dụng khi bầu lãnh đạo.
Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Năm nay, thị trường lịch Tết Tân Sửu bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID, giá bán cũng không tăng, thậm chí một số sản phẩm còn giảm. Nguyên nhân là do các đại lý lớn đặt hàng vừa đủ khả năng kinh doanh, không in dư để đón đầu thị trường như các năm trước. Bà Nhung, một đại lý lịch, cho biết.
Ngày chung vắng, nên năm nay thì vừa ít lịch, mà vừa người khách ít mua, mà người ta cũng ít làm ít lịch. Làm ăn kinh tế thị trường năm nay thì tất cả mọi mặt đều không bằng như mọi năm vậy đó.
Làm ăn mỗi lúc mỗi thêm khó nên người ta tiết kiệm luôn khoản tiền mua lịch. Bà Nga buôn bán hàng bông nói:
Quý tiền, đã không có tiền ăn mà đi mua lịch. Mua tốn tiền, quý tiền đã mắc nợ rồi còn đi mua.
Theo ghi nhận tại thị trường Sài Gòn, giá lịch năm nay phổ biến từ 45.000 đồng đến ngoài nửa triệu bạc. Tùy mẫu mã và kích thước, thường thì lịch được các doanh nghiệp đặt hàng từ những đơn vị xuất bản lịch để làm quà biếu và quảng bá thương hiệu. Bà Nga nói năm nay chưa thấy ai tặng lịch.
Nào giờ cô muốn xài mới vậy, ai hỏi hai mấy tay ngày mấy cô cũng biết. Những ngày tháng vậy còn nói chuyện được. Không biết ngày tháng luôn. Ở nhà có ai đâu gỡ, mà đâu ai cho nữa đâu. Trời, khi nào có người cho mới trời.
Thường thì lịch có thể bán đến cận Tết Nguyên Đán và gần như năm nào cũng bán được. Bà Nhung nói vậy.
Năm nào cũng hết, nói chung năm nào cô bạn cũng tới 20 mấy tháng lần, 20 mấy tháng tăng 20 mấy Tết lần. Nhưng mà cũng bán lại ra thôi, còn gì bán đó thôi à. Chứ còn lịch thì chả bây giờ nói hết là nói hết thì hết cái lớn thì còn cái nhỏ vậy thôi. Mà cái lốc với cái bia vậy thôi.
Dường như với nhịp sống ngày một hối hả thì nhiều người dân ít chọn lịch treo tường như trước, thay bằng những cuốn lịch truyền thống là có thể xem lịch trên những thiết bị như máy tính, điện thoại. Và rồi với hệ lụy dịch COVID càng khiến thị trường lịch thêm vắng khách.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.